giảng tòa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 8. Xin chào các vị bạn hữu, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp theo. Ở trong bài giảng vừa rồi nhắc đến quan hệ thầy trò. Quan hệ thầy trò hoàn toàn không có trong quan hệ ngũ luân. Nhưng mà quan hệ ngũ luân, nếu như không có quan hệ thầy trò thì không thể chung sống thật hòa hợp. Bởi vì đạo lớn ngũ luân này đều cần phải thông qua sự chỉ dạy của thầy mới có thể khiến tất cả mọi người hiểu được đạo lớn luân thường, biết làm trong bổn phận đời người của mình. Cho nên từ xưa đến nay, tất cả người có học thức đối với thầy của mình đều vô cùng tôn kính. Chúng ta hãy cảm nhận một chút người cổ đại đã làm sao dùng thái độ, tâm cảnh như thế nào để đối xử bậc thầy của họ. Vào thời Triều Minh, có một vị danh thần tên là Sử Khả Pháp. Sử Khả Pháp lúc ông còn trẻ tuổi đi học vô cùng khắc khổ, vô cùng chăm chỉ. Chúng ta thời xưa thường nói thập niên song hàng vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri. Rất nhiều người có học thức đều khắc khổ, đèn sách hơn 10 năm, sau đó vào kinh ứng thí, hy vọng có thể đạt được công danh để vì nhân dân phục vụ. Và đương thời có một vị đại thần tên gọi là Tả Trung Nghị Công. Đúng lúc Tả Trung Nghị Công, ông là đảm nhiệm chức quan chủ khảo của lần thi này. Ông luôn luôn nghĩ là phải giúp nước chọn ra những nhân tài ưu tú, ngõ hầu tạo phúc cho dân. Cho nên Tả Trung Nghị Công liền thay hết quan phục của ông, cải trang đi tuần vào trong những ngôi tự miếu dùng phụ cận kinh thành để thử xem tố chất của người học trò đi thi lần này như thế nào. Bởi vì học trò đều không có tiền, cho nên đều ở tự viện. Khi Tả Trung Nghị Công đến một ngôi tự viện, đúng lúc Sử Khả Pháp, bởi vì sau khi đã viết xong một bài văn mệt quá ngủ thiếp đi, Tả Trung Nghị Công nhanh chóng xem qua bài văn của ông, trong lòng vô cùng cảm động, cảm nhận ra được loại khí tiết đền ơn nước và còn có tấm lòng lợi ích nhân dân của người học trò này. Ngoài cảm động ra, liền lấy áo khoác ngoài của ông xuống, khoác lên mình của Sử Khả Pháp. Sau đó chính thức thi. Khi Tả Trung Nghị Công sửa đến bài văn của Sử Khả Pháp, lập tức phê vào cho ông là trạng nguyên, đứng đầu bản thi. Các vị bằng hữu, tại vì sao Tả Công sau khi xem bài văn xong liền biết là bài văn của Sử Khả Pháp vậy? Vì sao vậy? Có phải là gian dối hay không? Không phải. Bài văn này bày tỏ nội tâm của một con người, tỏ rõ khí tiết của một con người. Bởi vì Tả Công đã từng xem qua bài văn của Sử Khả Pháp, biết cái thái độ đối với nước, đối với dân của người trẻ tuổi này, Cho nên vừa nhìn liền biết nhất định là bài văn của anh ấy. Sau đó sau khi sự khả pháp thi đỗ rồi, họ có một cái quy định, chính là phải bái quan chủ khảo ngay lúc đó làm thầy. Cho nên khi sự khả pháp vào trong nhà của Tả Công, Tả Công lập tức nói với vợ của ông là: vậy sao người kế thừa chí nghiệp của tôi không phải là con ruột của tôi, mà là cậu học trò này? Chúng ta từ chỗ này có thể cảm nhận được bậc thánh hiền cổ đại không sợ trong nhà không có con nói dối. Điều họ đáng sợ hơn là gì? Điều đáng sợ hơn là học chứng thánh hiền bị đứt từ chỗ của họ. Điều họ sợ là không có giúp quốc gia tìm ra rường cột đích thực để lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia. Điều này còn căng thẳng hơn việc bản thân họ không có con cái. Cho nên thật sự là lòng dạ của người có học thức đều là vì nước, vì dân, đều là chí công vô tư. Sau đó bởi vì cuối năm Triều Minh, vào lúc đó Hoàng Quang nắm quyền, Tả Công bởi vì tính tình thanh liêm đã đắc tội với một số tiểu nhân, cho nên đã bị hãm hại, bị giam vào trong nhà tù. Thưa các bạn, sau khi vào trong nhà tù sẽ như thế nào vậy? Nhất định sẽ bị nghiêm hình, bức cung. Cho nên con mắt của Tả Công đã bị miếng sắt thiêu, khiến da đều dính liền lại với nhau. Chân thì bị cắt cụt đến đầu gối. Sự cả pháp vô cùng sốt ruột, vô cùng lo lắng cho người thầy của ông ở trong nhà tù. Nghĩ đủ mọi cách, hy vọng là có thể vào trong nhà tù để thăm thầy của mình. Sau đó, binh sĩ ở trong nhà tù bị ông cảm động, liền đưa cho ông một kiến nghị để ông ngụy trang thành người dọn rác, ngụy trang thành người vào trong nhà tù để quét dọn. Cho nên đã quá trang thành hình dạng này, bí mật vào trong nhà tù. Kết quả khi sự khả pháp từ từ tiếp cận thầy của ông ở trong cái nhà tù đó, bỗng nhiên nhìn thấy toàn bộ tình trạng cơ thể của thầy, tâm trạng vô cùng xúc động, hai dòng lệ tuôn rơi. Sau đó khi nhà tù mở cửa ra, sự khả pháp bèn phủ phục bên chân thầy, bắt đầu khóc nức nở. Tả Công vừa nghe thấy tiếng của học trò mình cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức dùng đôi tay của ông dịt mắt của mình ra, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn vào sự khả pháp, nói với ông: con hiện nay là thân phận gì? Con là rường cột nước nhà, sao có thể để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này? Thà bây giờ ta sẽ đánh chết con, chứ không để những loạn thần này hại chết con. Vì vậy vừa nói dứt xong, Tả Công liền nhặt cục đá dưới đất lên, ném thẳng vào sự khả pháp. Sự khả pháp khi nhìn thấy thầy giận dữ như vậy, cũng nhanh chóng rời đi. Các vị bằng hữu, tại sao Tả Công đối với sự khả pháp như vậy? Ông là vì cái gì? Là vì quốc gia, là để bảo vệ học trò của ông. Sau đó Tả Công bị hãm hại thì qua đời rồi. Sự khả pháp thường hay được quốc gia phải đến những nơi rất trọng yếu để bảo vệ, bởi vì nếu có ông bảo vệ thì quân địch không dám đến phạm. Ông mỗi tối đều không ngủ. Dặn dò binh sĩ chia thành 3 ca, đều đấu lưng dựa với nhau. Binh sĩ của ông sau khi nhìn thấy rất khó chịu, bèn nói với sự khả pháp là: đại nhân, ngài cơ thể như vậy tuyệt đối sẽ chịu không nổi, ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi. Sự khả pháp nói với binh sĩ của ông: nếu như ta ngủ rồi, vào lúc này bởi do ta ngủ quên mà địch quân đến xâm phạm, thì ta sẽ có lỗi với quốc gia, ta sẽ có lỗi với thầy của ta. Cho nên ở trong mỗi niệm của ông luôn vì nước và vì những lời giáo huấn của thầy, phải y giáo phụng hành, không dám ngủ. Sự cà pháp mỗi lần trở về quê nhà của ông, mối quan tâm chăm sóc đầu tiên là nhà của ai vậy? Chính là gia đình của Tả Công, là sư mẫu của ông và con cháu của thầy. Sự cả pháp đều tận tâm tận lực chăm sóc, cho nên sự cả pháp quả thật là đã làm được câu đói: một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Và chúng ta cũng thể hội được sự khả pháp đối với lời dạy của thầy, từng giây từng phút không dám quên. Cho nên chúng ta nói thật sự báo đáp thầy, điều quan trọng nhất là không phải mỗi ngày tặng thức ăn, tặng đồ mặc cho thầy. Việc quan trọng hơn là phải biết y giáo phụng hành và lời giáo huấn của bậc thánh hiền cho chúng ta. Chẳng qua là muốn chúng ta tu thân, muốn chúng ta tề gia, muốn chúng ta vì xã hội, vì quốc gia mà tận tâm tận lực dốc sức. Từ trong cái câu chuyện này, chúng ta có thể thể hội được tình thầy trò của người xưa. Ở trong bài học phía trước cũng nhắc đến với các vị, tôi đời này bởi vì lúc còn nhỏ có hình thành thái độ lễ phép, cho nên có được rất nhiều lợi ích trong đời sống. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, một đứa trẻ nếu như từ nhỏ vô cùng có lễ phép thì cuộc đời của nó sẽ có được rất nhiều sự trợ giúp, sức mạnh giúp đỡ. Và một đứa trẻ nếu như từ nhỏ vô lễ thì cuộc đời của nó không chỉ không có tăng thêm sự giúp đỡ mà còn tăng thêm rất nhiều trở lực, chướng ngại. Bởi vì lúc nhỏ thường hay thất lễ, và có đối tượng mà nó thất lễ này nếu như rất không có tu dưỡng thì sẽ luôn luôn nghĩ cách muốn kiếm chuyện với nó, muốn chướng ngại nó. Cho nên có lễ phép sẽ giúp ích rất lớn đối với đời sống. Đúng như lời giáo huấn trong Đệ Tử Quy là: việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Khi chúng ta đọc đến câu kinh văn này, chúng ta cũng cảm nhận được sâu sắc cha mẹ của người khác đối với gia đình, đối với xã hội đều rất gian lao, đều rất vất vả. Cho nên sau khi cái tiết học đó giảng xong, đúng lúc 8-9 năm chúng ở cùng với nhau, và tôi vừa về đến phòng ngủ, tôi liền bắt đầu thỉnh giáo một số bậc trưởng bối. Tôi gặp được một bậc trưởng bối, chúng họ Đàm, tôi liền thỉnh giáo một chút và xin hỏi năm sinh của chú là năm mấy. Kết quả hỏi ra mới biết tuổi còn lớn hơn cha của tôi. Tôi lập tức nói với chú: con chào bác Đàm. Cúi chào bác một cái. Xin thưa các bạn, cái cúi chào xuống này có biến đổi gì vậy? cuộc đời luôn luôn là ở trong một vài động tác thật chân thành của bạn liền tạo ra thay đổi ngay. Cho nên cái cúi chào xuống này của tôi, đầu ngẩng lên thì bác đàm này mỉm cười ra tới mang tai, trong miệng còn hét lên: ngồi máy bay mấy vạn dặm mới quen được một đứa cháu trai và rất vui mừng. Bên cạnh lại có một bậc trưởng bối khác, tôi hỏi ra biết là chú họ Trần. Tôi nói: con chào chú Trần. Nhỏ tuổi hơn cha tôi. Sau khi hai cái cúi chào này của tôi chào xong thì có một vị trưởng bối khác đi đến. Ông nói: Tôi cũng muốn làm chú. Cuối cùng người chú này họ Lư. Tôi nói: con xin chào chú Lư. Thực ra tôi sau đó nghĩ lại, vị trưởng bối này vô cùng nhân từ, cũng rất có trí huệ. Ông muốn giúp đỡ bạn và tự mình tạo ra cơ hội cho bạn. Chạy qua nói tôi cũng muốn. Sợ chúng ta không biết mặt mũi thật của Lô Sơn. Tại vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì vị trưởng lão này từ ngày đầu tiên vào học đã ngồi bên cạnh tôi, vẫn không có chỗ trống là ngồi sát bên cạnh tôi. Bởi vì chú tính tình rất khiêm nhường. Khi nhìn thấy chú là giống như nhà sát vách vậy, bản thân cũng không cảm thấy rất đặc biệt. Sau khi cái cúi chào xuống này của tôi, ngày hôm sau vị trưởng lão này, chú Lư này liền gọi tôi đến phòng khách, ngồi xuống bắt đầu đem rất nhiều kinh nghiệm và trí huệ trong cuộc sống của chú rủ rỉ nói ra cho tôi nghe. Tôi mới bắt đầu thấy rất kinh ngạc. Bởi vì vị trưởng bối này năm 29 tuổi đã làm tổng giám đốc. Cái tổng giám đốc này của chú tuyệt đối không phải chú tự mình phong cho mình. Nghe nói hiện nay bảng hiệu rơi xuống sẽ tóe ra đến mấy cái tổng giám đốc. Tổng giám đốc quá nhiều rồi. Chú không phải loại tổng giám đốc này, là ngồi giữa hai hàng cổ đông. Sau đó mỗi người chất vấn vấn đề với chú. Chú nói nhân sự phát triển biến đổi như thế nào, bạn phải ứng đối ra làm sao. Tại dù xảy ra nguy cơ gì, bạn phải xử lý như thế nào. Cứ như vậy từng người thì vấn đề với chú. Chú phải như vậy đối đáp trôi chảy. Sau khi đáp xong, cổ đông mở hội nghị, có cần mời người này làm tổng giám đốc hay không. Sau khi được mời, chú chỉ một mình đến trấn giữa cái công ty này, thời xưa gọi là làm nguyên soái nhảy dù. Công việc như vậy có dễ làm hay không vậy? Không dễ làm. Một cái công ty lớn như vậy, ở bên trong là rất nhiều đoàn thể nhỏ. Khi bạn bước vào đều là tứ cố vô thân. Vào lúc này thì làm thế nào? Cái chỗ dựa này chính là trí huệ và đức hạnh. Cho nên chú Lư nói, chú có một lần đến một nhà hàng lớn để làm tổng giám đốc. Chú nói sau khi chú đến đó, lập tức xắn tay áo lên, vào trong nhà bếp phụ họ rửa chén, rửa đĩa. Cho nên những công nhân này cảm thấy chú thật thân thiết. Và lại ấn tượng sâu hơn nữa là rõ ràng tổng giám đốc rửa đĩa còn sạch hơn họ, khiến họ rất khâm phục. Khi tôi nghe được những trải nghiệm này của chú Lư, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn. Vì trưởng bối này rõ ràng là ngồi ở bên cạnh tôi mà tôi lại còn không thể nhìn ra được. Tục ngữ nói không biết mặt mũi thật của Lô Sơn. Cho nên tự mình cảm thấy năng lực nhìn người của mình quá kém cỏi. Nhưng mà tôi cũng đồng thời phát hiện một cái đạo lý rất quan trọng, chính là người càng có năng lực thì càng khiêm hạ. Là giống như cây lúa được mùa đều là cúi xuống như vậy. Cho nên hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi vừa ra xã hội làm việc, gặp phải một số chủ quản ở trong công ty, lập tức liền nói năng lực của họ có cỡ nào, lập tức lại nói quan hệ của họ với ai đó đặc biệt tốt. Người như vậy có thể tin được hay không? Không thể tin. Nhưng mà có rất nhiều người trẻ tuổi khi nghe những người này nói ba hoa thiên địa, liền bị họ dắt mũi đi rồi. Cho nên năng lực nhìn người của một người là đặc biệt quan trọng. Đương nhiên làm thế nào nhìn người cũng phải thâm nhập giáo huấn thánh hiền của Trung Quốc mới có thể làm tốt được. Và nhìn người tiêu chuẩn thấp nhất, cái tiêu chuẩn đơn giản nhất chính là đệ tử quy. Nếu như mọi người làm được đệ tử quy rồi, thì bạn có thể làm đảm bảo là người có đức hạnh, là người đáng được tín nhiệm. Cho nên chúng tôi nói đệ tử quy là kính hiển thánh, có thể hiển hiện một người có phải thật sự có đức hạnh hay không. Đệ tử quy đồng thời cũng là kính chiếu yêu. Bạn đối chiếu thử xem người này làm được những phần nào trong đệ tử quy. Nếu như chưa có làm được, cho dù họ nói có dáng vẻ đàng hoàng, ba qua thiên địa, bạn tuyệt đối không nên tin. Cho nên nhìn người rất quan trọng. Khi chú Lư đem những kinh nghiệm cuộc sống này của chú rủ rỉ nói với tôi, nội tâm của tôi rất cảm động. Chú nói một cái là nói đúng hơn 2 giờ đồng hồ. Sau 2 giờ đồng hồ, trong lòng của tôi chỉ muốn làm một động tác. Anh bạn này nói cúi đầu 90 độ, cúi đầu thì không thể biểu đạt loại cảm tạ trong lòng của tôi. Ngay lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ, chính là quỳ xuống. Tôi lúc đó thật sự thể hội tại vì sao người Trung Quốc coi trọng sư đạo đến như vậy. Bởi vì sự gợi mở của thầy đối với cuộc đời của một con người là không có cách gì thay thế được. Cho nên tôi ngay đó liền quỳ 2 gối xuống như vậy. Kết quả bởi vì chú Lư khi còn trẻ có học qua nhu đạo, tay chân đặc biệt khỏe, tôi còn chưa kịp quỳ xuống, chú lập tức nắm một cái liền kéo tôi đứng lên. Chú nói không được làm như vậy. Cho nên người càng có đức hạnh thì càng khiêm tốn. Chú lập tức nắm một cái liền kéo tôi đứng dậy. Sau khi hơn 2 giờ đồng hồ nói xong, vì sao mỗi ngày chỉ cần chúng tôi học xong ăn cơm no thì chú Lư liền tìm tôi nói, nào chúng ta đi dạo đi. Chú liền hỏi tôi, cậu hôm nay nghe giảng có gì tâm đắc không? Tôi liền đem tâm đắc của tôi báo cáo với chú. Sau khi nói xong, chú liền nói với tôi, cậu nhìn sự việc chưa đủ độ sâu, chưa đủ độ rộng. Chú còn bắt đầu phân tích cho tôi từng ly từng tí, chỉ dạy cho tôi. Cho nên ở trong thời gian hơn 2 tháng đó, kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống của tôi nâng cao lên đến đặc biệt nhanh. Sau khi rời khỏi Úc Châu, chỉ cần có thời gian, có rảnh rỗi, chú đều đến thăm tôi. Chỉ cần tôi có đến làm việc gần nhà chú thì tôi nhất định đến viếng thăm chú Lư trước tiên, tiếp tục cố gắng học hỏi ở chú. Thậm chí là tôi ở Hải Khẩu, ở trên khắp đại lục Trung Quốc, khi có vấn đề điện thoại cho chú, chú đều vô cùng chu đáo, vô cùng quan tâm hồi đáp mọi vấn đề của tôi. Bởi vì có cái cơ hội này, nhưng được sự chỉ dạy của chú Lư, thì tôi càng phải tận tâm tận lực đem lời chỉ dạy của chú để lợi ích cho càng nhiều người hơn. Cho nên khi mỗi một lần tôi báo cáo với chú Lư làm những công tác này ở Trung Quốc đại lục, chú cũng đều vô cùng vui mừng. Cho nên kinh sư dị đắc, nhân sư nan cầu. Người thầy thật sự toàn tâm toàn ý có thể dạy chúng ta làm người làm việc, quả thật là rất hiếm có, rất quý báu. Và tôi thật may mắn đã gặp được rất nhiều vị thầy tốt. Tôi còn nhớ lúc tôi học tiểu học, gặp được thầy Diêu của tôi. Thầy dạy tôi lớp 5, lớp 6. Vào lúc đó thành tích của tôi rất kém. Các vị có thể nhìn ra không vậy? Không thể nhìn ra. Các bạn quá nhân từ, không có làm cho tôi khó xử. Tôi trước năm lớp 4 thành tích đều không phải rất tốt, đều gần như xếp hạng thứ 10 mấy, 20 mấy, đều là học lực trung bình. Dù lúc đó mẹ của tôi là dạy trong cùng một trường của tôi, thì Diêu của tôi liền hỏi mẹ tôi, cháu này dạy như thế nào đây? Mẹ của tôi suy nghĩ một lát liền nói, thằng nhỏ này không thích học nhưng mà rất chỉ diện. Thầy của chúng tôi vừa nghe xong nói, được rồi, vậy tôi biết rồi. Kết quả đúng lúc chúng tôi vừa bắt đầu đang xếp lớp, chính là đọc đến tên của bạn liền chạy lên trước mặt thầy giáo này. Tôi còn nhớ lúc đó tôi là thuộc tổ 7 lớp 5. Sau đó khi đọc đến tên của bạn, bạn là tổ 7 tổ 8 cứ gì chạy qua, tôi là được xếp vào trong đội ngũ của tổ 7. Kết quả khi ngẩng đầu lên thấy bạn quen biết khoảng chừng 2-3 người mà thôi, còn lại đều không quen biết. Cuối cùng khi bước vào lớp học, thầy của tôi liền nói, Thái Lễ Húc, dắt hai bạn đi nhận chổi vệ sinh. Học trò nhỏ thích nhất là lao động, được thầy gọi đều là rất vui mừng, lập tức đi lãnh chổi quét nhà. Sau khi trở về thầy lại nói, nào Thái Lễ Húc đi lãnh sách giáo khoa. Chúng tôi lại dẫn một nhóm bạn đi lãnh sách giáo khoa. Sau khi những việc này đều xử lý xong, thầy của tôi nói, các em à, chúng ta hôm nay hãy bầu lớp trưởng. Vâng, thầy đề cử em Thái Lễ Húc, còn lại các em đề cử. Bạn xem công bằng biết bao, liền để mọi người tuyển cử. Thưa các bạn, ai được bầu chọn vậy? Sao các bạn đều biết vậy? Có trí huệ như vậy? Nhất định tôi được chọn rồi. Giữa học trò với nhau hoàn toàn là không quen biết, khi nghe cái tên đó nghe đến mấy lần, cho nên tôi tức khắc được bầu trúng. Vừa được bầu như vậy thì thành tích của tôi từ đó vì sao không còn rơi ra ngoài hạng 3 nữa. Vì sao vậy? Vì sĩ diện. Bởi vì lớp trưởng coi như là hạnh kiểm và học lực đều tốt, lớp trưởng là giống như thành tích tốt, cho nên thầy của tôi chẳng mất chút sức lực nào đã đem thành tích của tôi đã kéo lên rồi. Vì thầy tiểu học này của tôi quả thật là biết dạy theo tư chất, cho nên tôi rất cảm niệm sự bồi dưỡng của thầy đối với tôi. Cho nên năm đầu tiên khi chính thức làm thầy giáo, tôi đã gọi điện thoại cho thầy Diêu của tôi, tôi mời thầy cùng đến dùng cơm với tôi. Ngay trên bàn cơm tôi còn thỉnh giáo thầy rất nhiều kinh nghiệm dạy học. Một người thầy truyền cho học trò của ông kinh nghiệm dạy học, khi dùng bữa cơm đó đặc biệt có ý nghĩa. Khi tôi nhắc đến cái sự việc này, nhắc đến cái câu chuyện này, thầy để tôi làm lớp trưởng, thầy của tôi liền nói, cậu không chỉ cảm ơn tôi, cậu cần phải cảm ơn mẹ cậu hơn. Là từ câu nói đó của mẹ cậu mới khiến tôi có cái linh cảm này. Cho nên sau khi dùng xong bữa cơm đó, đúng lúc mấy năm tôi tiếp xúc được giáo huấn cổ thánh tiên hiền của chúng ta, cho nên được rất lợi ích. Tôi liền đem một số sách tặng cho thầy của tôi, chia sẻ cùng thầy một số trưởng thành trong cuộc sống của tôi. Kết quả sau khi thầy của tôi nhận được những cuốn sách này, thầy của tôi mỉm cười nói với tôi, từ nay vì sao tôi có phải gọi cậu là học trưởng hay không? Tôi rất nghiêm túc, tôi nói, thầy không được, một ngày làm thầy là cha suốt đời. Thầy chính là thầy. Tôi đang phổ biến văn hóa của chúng ta. Sau khi trải qua một năm này, tôi đã gọi một cuộc điện thoại cho thầy Diêu này của tôi, báo cáo với thầy những việc mà tôi đã làm trong một năm này. Thầy ở bên phía đầu dây điện thoại kia vô cùng vui thích, vô cùng vui thích. Trước khi sắp kết thúc điện thoại, thầy nói với tôi, có người học trò như cậu đây, tôi vô cùng vui thích, vô cùng vinh dự. Cho nên chúng ta đền đáp thầy, thật sự phải tận tâm tận lực tuân thủ thầy chỉ dạy để có cống hiến cho cái xã hội này. Và cuộc đời của một con người, người không đố kỵ với tài hoa của bạn chính là cha mẹ chúng ta và thầy của chúng ta. Khi chúng ta thật sự có hiến dâng gì đó, có thành tựu gì đó, thì niềm vui của cha mẹ và thầy cô có thể còn nhiều hơn chúng ta. Bởi vì có nhiều thầy tốt như vậy bồi dưỡng cho tôi, cho nên chúng tôi niệm niệm cũng hy vọng có thể lợi ích cho càng nhiều học trò hơn. chúng tôi cảm nhận được sâu sắc một vị thầy tốt ảnh hưởng đối với cuộc đời của một con người lớn như vậy. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng mình có thể học vi nhân sư. Trong mấy năm dạy học này của tôi cũng là tận tâm tận lực đang làm. Đúng lúc tôi có một người học trò, vào lúc đó tôi là dạy khoa tự nhiên. Một lần kiểm tra một tháng chỉ có 3 em học trò, không đạt yêu cầu. Kết quả là tôi rất kinh ngạc. Mới tiểu học thôi, sao mà không đạt yêu cầu chứ? Tôi liền gọi riêng 3 em này ra để thi lại. Sau đó thi kiểm tra lại xong, chúng tôi mới phát hiện ra có một số em không phải không biết cái vấn đề này, là ngay cả chữ cũng không biết, không thể hiểu được. Tôi cũng từ chỗ này phát hiện năng lực ngữ văn của một đứa trẻ là cơ sở cho tất cả các môn khoa học của nó. Cho nên thầy ngữ văn là đặc biệt quan trọng. Và chúng tôi liền đọc từng đề cho các em nghe. Chúng đều biết cách trả lời. Sau đó, khi hướng dẫn xong, 3 em đi thi lại đều đạt yêu cầu. Thi lại coi như thông qua. Trong đó có một em, có một hôm đúng lúc chạy lên trước bục giảng. Đương nhiên bởi vì tôi với 3 em đó thi lại xong rồi, tình cảm của 3 em đó với tôi đặc biệt gần gũi hơn. Một em trong đó chạy đến trước mặt tôi, bỗng nhiên em liền quỳ một chân, quỳ xuống. Ta vẫn giống như thế này, là quỳ xuống như thế này. Em nói tham kiến sư phụ. Thưa các bạn, bạn không được cười. Vì sao vậy? Bởi vì nó là rất nghiêm túc. Và lúc này nếu bạn cười nó thì liền mất hứng ngay. Bỗng nhiên cái động tác đó của em thể hiện ra là rất nghiêm túc. Cái thái độ đó nó sẽ cảm hóa bạn. Bỗng nhiên tôi rất nghiêm túc, tôi liền một tay đỡ em đứng dậy. Tôi nói bái sư là việc rất nghiêm túc, em cần phải suy nghĩ rõ ràng. Vừa nói như vậy thì em đó dường như suy nghĩ việc gì, suy nghĩ một lát, khoảng chừng gần 5 giây, quỳ xuống trở lại lần nữa và nói tham kiến sư phụ. Cho nên em nhỏ này là đặc biệt thân với tôi. Lần thi tháng thứ hai đã thi 90 mấy điểm, tiến bộ được 30 mấy điểm. Bởi vì trẻ em có biểu hiện tốt lớn như vậy thì chúng ta cần phải kịp thời khuyến khích nó. Tôi quan sát em, những môn học khác đều không được xem là thật tốt. Cho nên trao thưởng tuyệt đối không có phần của em. Chúng tôi lập tức đi mua quà. Nhớ lại sau khi đi mua không thể mua thêm một phần, như vậy là không công bằng, cho nên đã mua rất nhiều phần. Những em thành tích tốt chúng tôi đều tặng. Tặng đến cuối cùng tôi liền giữ lại một tặng phẩm cuối cùng, gọi là thưởng cho người có tiến bộ tốt nhất. Tôi liền nói, nào một phần thưởng cuối cùng tặng cho người tiến bộ nhiều nhất của cả lớp. Tôi liền hỏi học trò, các em thử đoán xem người tiến bộ nhiều nhất là mấy điểm. Các em liền bắt đầu đoán 16 điểm, 18 điểm, 20 điểm. Đoán cả buổi cũng không thể đoán ra được. Tôi nói đều không đúng, đã tiến bộ hơn 30 điểm. Học trò cả lớp liền ồ lên. Cuối cùng lập tức vừa gọi tên em học trò này lên thì cả lớp không thể tự chủ vang lên một tràng pháo tay. Cho nên anh bạn nhỏ này lúc bước lên dáng vẻ hùng dũng, oai phong, rất tự tin bước lên bục. Anh bạn nhỏ này từ sau cái lần thi tháng đó thì môn học tự nhiên đều là 90 mấy điểm. Cho nên quả thật là khi một em học trò có tâm cung kính đối với thầy, có tâm tôn kính đối với thầy thì nó sẽ đôn đốc mình cố gắng học tập, cố gắng nỗ lực. Quả thật là cái tấm lòng vi nhân sư của chúng ta học trò đều có thể cảm nhận được. Cho nên một người trong đời có thể có duyên gặp được một số thầy cô tốt sẽ tạo nên sự biến đổi rất lớn đối với cuộc đời của chúng, Cũng bởi vì có phần minh bạch này, cho nên ở trong quá trình làm nghề giáo của tôi liền tự nói với mình, một khi tôi dừng lại ở cái trường này thì tôi sẽ không đi. Vì sao vậy? Bởi vì dạy các em không phải dạy vài năm là nhân cách của nó liền tốt ngay, toàn bộ quan niệm tư tưởng của nó liền thành tựu ngay, là không thể. Hai năm này chỉ là khiến chúng vô cùng tín nhiệm chúng ta, thậm chí là có một loại cảm nhận rất mãnh liệt, chính là thầy của ta nhất định là luôn luôn nghĩ vì chúng ta. Khi chúng có cái cảm nhận này, cuộc đời của nó chỉ cần gặp phải một số vấn đề, nó sẽ lập tức trở lại tìm thầy. Tôi thường nói, nội tâm của một con người chỉ cần có thể cảm nhận được vẫn có người toàn tâm toàn ý yêu thương nó, thì người này tuyệt đối sẽ không đi vào đường cùng. Bởi vì nội tâm của họ vẫn còn có một dòng sức mạnh. Thế thì học trò muốn tìm chúng ta phải để nó tìm cho được. Cho nên chỉ cần dạy trường kỳ ở trong một ngôi trường, bạn dạy 10 năm thì học trò trong 10 năm của bạn đều sẽ quay trở lại lần nữa để thỉnh giáo với bạn, và chúng ta có thể giúp đỡ kịp thời cho chúng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Sau khi tôi đi dạy một năm, thể hội sâu sắc thấy bản thân tôi học vấn không đủ. Cơ sở văn hóa ở Trung Quốc quá kém, quá kém. Cho nên hy vọng nhân lúc còn trẻ có thể thâm nhập hấp thu giáo huấn thánh hiền, liền từ bỏ công việc. Sau khi từ bỏ công việc, trong lòng có hai cái ý nghĩ: hy vọng có thể tìm được vị thầy giỏi văn hóa truyền thống, ngoài ra có thể tìm được một vị trưởng bối ở trong đời sống từng ly từng tí cho tôi những lời nhắc nhở, cho tôi những lời giáo huấn. Cuối cùng tôi đến Úc Châu đi học nửa năm. Trong sách Trung Dung dạy là chí thành như thần, thành giả vật chi chung thủy. Một người khi thật sự có thành tâm thì nhất định sẽ có được rất nhiều người có trí huệ, người có đức hạnh giúp đỡ. Cho nên ở trong nửa năm đó, thầy Dương giảng giải câu chuyện đức dục. Mỗi lần giảng một câu chuyện khiến trong tâm tôi chấn động đặc biệt. Tôi còn nhớ khi đang nghe giờ giảng bài của thầy, tôi đều là nước mắt nước mũi đầm đìa, khóc đến mức có một anh bạn người Hồng Kông bên cạnh, dáng người của anh rất lớn, nét mặt nghiêm nghị, rất nghiêm túc. Anh thấy tôi khóc như vậy, còn lén lén đem giấy vệ sinh đẩy qua cho tôi, cũng không dám nhìn tôi. Tôi liền cầm lên lau chùi. Tại vì sao lại cảm động như vậy? Bởi vì trong quá trình thầy Dương giảng giải câu chuyện đức dục này khiến cho tôi nội tâm cảm nhận sâu sắc. Làm người cần phải như vậy mới có ý nghĩa. Làm người phải hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Đây mới là hương vị căn bản của làm người. Như vậy mới có thể kinh doanh cuộc đời thật vui sướng. Và giáo huấn của nửa năm này khiến tôi thể hội sâu sắc chủ tâm của bậc thánh hiền là như thế nào. Cho nên khi chúng ta thể hội được cái tấm lòng của bậc thánh hiền, luôn luôn vì cha mẹ, luôn luôn vì bạn bè, luôn luôn vì xã hội đại chúng này, cảm nhận được sâu sắc rồi, khi chúng ta sau đó mở kinh điển của thánh hiền ra, liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong quá trình tôi phổ biến văn hóa truyền thống, có khi một ngày phải giảng 2 buổi đến 3 buổi. Ở trong rèn luyện như vậy, bỗng nhiên lời giáo huấn của Mạnh Phu Tử đã chạy vào trong đầu của tôi. Mạnh Phu Tử nhắc đến thiên tương giáng đại nhiệm, ư tư nhân giả, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, Ngà kỳ thể phu, không phiếm kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tánh, tăng ít kỳ sở bất năng. Tức là phải tăng thêm chỗ chưa đủ của họ. Khi tôi bỗng nhiên hồi tưởng đến đoạn kinh văn này, cảm nhận hoàn toàn khác với thời học cao trung của tôi. Thời học cao trung khi đọc đến Thiên Tương Giáng Đại Nhiệm Ư Tư Nhân Giả thì bỗng nhiên cảm thấy đôi vai nặng khủng khiếp. Sau đó nói với bản thân, ta không nên làm bậc thánh hiền, nhất định rất khổ. Bởi vì thầy cũng không có nêu ra rõ tấm gương làm người xử sự của thánh hiền, chỉ là nói với chúng ta, nào hãy học thuộc lòng, đến thi lại thi, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào tiếp nhận lời giáo huấn này của Mạnh Phu Tử. Sau khi chúng tôi có sự khảo nghiệm này, có loại trải nghiệm như vậy, thì bỗng nhiên cảm thấy bài văn này khi đọc lên nó đặc biệt có ý nghĩa. Tôi đã thêm một câu chú giải ở trong bài văn này. Tôi nói, ngọt như đường, tôi luyện như vậy rất thấy hương vị rất ngọt ngào. Tại vì sao thời học cao trung cảm thấy ta không nên làm thánh nhân, nhưng mà cảm nhận hiện nay lại là rất quan hỷ tiếp nhận cuộc thách thức này vậy. Bởi vì ở trong quá trình phổ biến, chúng tôi thể hội sâu sắc mỗi một cá nhân cũng tốt, mỗi một gia đình cũng tốt, đều cấp bách cần đến giáo huấn thánh hiền. Khi những người bạn này họ có một loại tôn kính từ trong tâm đối với chúng tôi, có cái ánh mắt khẳng định đối với chúng tôi, khiến chúng tôi luôn luôn khắc ghi trong tim, rất sợ không thể lợi ích cho gia đình của họ. Cho nên sự hối tiếc lớn nhất của đời người là khi chúng ta cảm thấy cái sự việc này phải nên làm, cần phải làm, nhưng mà chúng ta lại không có cái năng lực làm. Vào lúc này mới là nỗi khổ thật sự của đời người. Và chúng ta đã biết cái công việc phổ biến giáo huấn thánh hiền này là công việc không thể chậm trễ của xã hội hiện nay. Nội tâm chúng ta chỉ sợ năng lực của mình làm không nổi. Cho nên khi có cơ hội rèn luyện đến thì rất hoan hỷ, nhanh chóng được nâng cao. Khi năng lực nâng cao mới thật sự xứng đáng với những người bạn để giúp đỡ bạn này, mới thật sự xứng đáng với thầy cô đã dạy dỗ ta. Sau khi chúng ta có loại rèn luyện này, mới có thể thực sự càng thể hội được những giáo huấn của thánh hiền này hơn. Cho nên khi trong cuộc sống chúng ta có thầy tốt xuất hiện, tuyệt đối phải hết lòng trân trọng, phải thật ngoan ngoãn nghe thầy chỉ dạy, sau đó đem lời chỉ dạy của thầy áp dụng vào trong cuộc sống, áp dụng vào trong công việc, áp dụng vào trong đối nhân xử thế, tiếp vật. Ngoài một số thầy lành bạn tốt bên cạnh chúng ta đây, thật ra làm người Trung Quốc là hạnh phúc nhất. Bởi vì văn hóa Trung Quốc đã truyền thừa 4-5 ngàn năm nay. Trong 4-5 ngàn năm nay, không biết đã xuất hiện bao nhiêu bậc thánh hiền. Và những bậc thánh hiền này đều dùng cả đời của họ để biểu diễn ra hình mẫu của bậc thánh hiền, cũng đã lưu lại rất nhiều án văn chương vô cùng sâu sắc. Chỉ cần chúng ta có cái tâm cung kính này, thì những thánh hiền này đều sẽ trở thành thầy lành bạn tốt trong cuộc đời chúng ta. Cho nên Mạnh Phu Tử, ông đã có cái tâm cung kính học tập theo Khổng Phu Tử này. Sở dĩ Mạnh Phu Tử cách Khổng Lão Phu Tử đến mấy trăm năm lịch sử, Nhưng mà cái tâm cung kính này của mạnh phu tử đối với thầy đã vượt qua không gian và thời gian. Cho nên mạnh phu tử học giáo huấn của Khổng phu tử học đặc biệt tốt. Cho nên mạnh phu tử được chúng ta xưng là Á Thánh, chỉ đứng sau Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử. Có một cái tâm cung kính này là có thể cùng với cổ thánh tiên hiền nghiên cứu, thảo luận, học vấn, lấy họ làm thầy. Rất nhiều bạn cũng đã hỏi với tôi một cái vấn đề. Họ nói: thầy Thái, bản thân thầy một mình ở Hải Cẩu phổ biến văn hóa truyền thống như vậy, thầy có cảm thấy rất cô đơn hay không? Mỗi lần khi có bạn hỏi tôi như vậy, tôi đều cười lớn. Tiếp theo đó, tôi nói với họ, tôi nói tôi chẳng cô đơn chút nào, bởi vì thánh hiền 4-5 ngàn năm luôn luôn bầu bạn với tôi. Giang Thiên Tường có một bài thơ, bên trong có nhắc đến mấy câu giáo huấn này rất quan trọng. Giang Thiên Tường nhắc đến triết nhân nhật dĩ diễn, điển hình tại túc tích, phong diêm triển thư độc, cổ đạo chiếu nhan sắc. Tuy những bậc thánh hiền này thời gian cách chúng ta rất xa rồi, nhưng mà mẫu mực đối nhân sự thế của họ là luôn luôn túc tích, chính là sáng tối bầu bạn với chúng ta. Phong diêm triển thư độc. Phong diêm là một cái góc ở dưới mái nhà, là ở dưới cái góc hiên nhà này mở giáo huấn của thánh hiền ra để xem, nội tâm sẽ cảm nhận được những khí phách tốt đẹp này của cổ nhân, là giống như ánh mặt trời vậy, chiếu rọi lên trên mặt bạn. Cổ đạo chiếu nhan sắc. Chúng ta thường thường có thể nghĩ đến lời giáo huấn của Vua Nghiêu với chúng ta, nghĩ đến lời giáo huấn của Chu Công với chúng ta, nghĩ đến tấm gương của Đại Thuấn cho chúng ta, nghĩ đến khí phách